Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định dịch vụ logistics là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 11 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên đến thời điểm này, dịch vụ logistics vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Đâu là những điểm nghẽn cần phải được tập trung tháo gỡ? Nội dung sẽ được phân tích trong chuyên đề doanh nghiệp và hội nhập. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
Số liệu công bố mới nhất cho thấy lượng gạo xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 3,62 triệu tấn, tăng khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Đơn giá xuất khẩu đạt 529,4 USD trên tấn. Đáng chú ý là trong khi giá gạo Việt Nam thường ổn định ở mức cao, thì giá gạo của Thái Lan và Ấn Độ thường có sự trồi sụt theo ngày. Điều này khẳng định chất lượng, uy tín hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Dự kiến năm 2023, sản lượng lúa toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đạt khoảng hơn 24 triệu tấn. Đây sẽ là nguồn cung gạo hàng hóa lớn cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo số 74 dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời, mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp. Theo đó, các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời, mái nhà sẽ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện. Hệ thống điện mặt trời, mái nhà lắp đặt tại công sở sẽ được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện. Tổ chức cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống này sẽ được miễn hoặc giảm các loại thuế, được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. Cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện này sẽ chỉ áp dụng cho hệ thống điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của các doanh nghiệp tại Việt Nam để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác.
Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nên hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh trong những tháng đầu năm cũng chịu những tác động tiêu cực. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2023, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương 8 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng. Mặc dù số dự án tương đương so với cùng kỳ năm 2022, nhưng số vốn chỉ bằng 44%. Toàn tỉnh thành lập mới 507 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 1.800 tỷ đồng, giảm về số lượng và tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, có 363 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 97 doanh nghiệp giải thể, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số hơn 7.400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ có hơn 2.800 đơn vị có kê khai phát sinh thuế, chiếm 37% tổng số đơn vị đang hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, xác định dịch vụ logistics là một trong những trụ cột phát triển kinh tế, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên trong thực tế thì dịch vụ logistics vẫn chưa thực sự sôi động, xứng tầm với sự kỳ vọng. Trong quá trình vận hành đã xuất hiện một số điểm nghẽn cần phải được tập trung tháo gỡ. Mời quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây của phóng viên Văn Thành. Với chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển dịch vụ logistics năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nghị quyết số 276 và nghị quyết 19 về sửa đổi bổ sung một số quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển container qua cảng Vũng Áng. Hà Tĩnh cũng đã ký kết biên bản hợp tác với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về mở tuyến vận tải biển bằng container từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Áng, Hải Phòng và ngược lại. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng có từ 2 đến 3 chuyến tàu container cập cảng Vũng Áng để nhận trả hàng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào Việt, thì hiện nay mới chỉ có chính sách hỗ trợ hãng tàu biển phát huy hiệu quả, còn chính sách hỗ trợ container xuất khẩu qua cảng Vũng Áng rất ít doanh nghiệp tiếp cận được.
Doanh nghiệp mà có hàng container khác thì vì đang nhỏ lẻ, chưa có nhiều, và cái tần suất mà tàu ghé cảng nó cũng chưa thực sự là được phủ được đúng cái thời điểm đủ phù hợp với cái thời điểm mà người ta xuất công, cho nên các cái doanh nghiệp nhỏ đấy người ta vẫn phải chấp nhận đi bằng đường bộ để gom về các cái cảng đầu mối như là cảng Đà Nẵng, cảng Hải Phòng.
Dù tuyến vận tải container đường biển đã được khơi thông, nhưng trên thực tế các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa mặn mà với việc xuất khẩu hàng hóa qua cảng Vũng Áng. Số doanh nghiệp có hàng xuất khẩu ở Hà Tĩnh còn ít nhỏ lẻ. Trên cơ sở phân tích hiệu quả kinh tế cũng như thủ tục hành chính thì các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn thích lựa chọn tập kết xuất khẩu hàng ở các cảng khác. Theo ông Hồ Văn Cát, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư và Thương mại TAAD, thì điều đó cho thấy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có hàng container xuất khẩu vẫn chưa thực sự hấp dẫn.
Cảng Vũng Áng mỗi tháng thì container thì vào 2 lần, mà nhu cầu của chúng tôi là mỗi tháng là phải xuất đến 4 đến 5 container. Do vậy là cái nhu cầu của chúng tôi nó cao hơn so với tàu nó vào. Do vậy là nếu chúng tôi chậm trễ chuyển tàu thì khách hàng nó sẽ là trừ vào các cái chi phí.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn KC Hà Tĩnh giải thích thêm.
Cảng Vũng Áng là một cảng mới, thì các cái tuyến tàu về ở cảng Vũng Áng là thường là vừa ít và vừa chi phí cao. Có một điều nghịch lý rằng là chúng tôi xuất khẩu từ cảng Cát Lái, từ cảng Khánh Hội hoặc từ cảng Hải Phòng, Quảng Ninh thì là chi phí vận chuyển từ các cảng đó đến các nơi đối tác thì rẻ hơn rất nhiều đấy từ Hà Tĩnh. Theo tôi là đó là cả cái dịch vụ mà hậu cần ấy, dịch vụ hỗ trợ ấy là hiện nay chưa phát triển đồng bộ.
Yếu tố quan trọng trong phát triển dịch vụ logistics đó là phải có doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, cụ thể như một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho bãi, vận tải. Thế nhưng ở Hà Tĩnh hiện nay rất ít doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ này, ngay như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn hay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải là những đơn vị có đội xe vận tải khá lớn nhưng cũng đang dừng ở mức tự phục vụ chứ chưa thể vươn ra làm dịch vụ vận tải cho các doanh nghiệp khác. Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận SAS, dù đã kinh doanh dịch vụ logistics ở Hà Tĩnh hơn 10 năm nhưng hàng hóa vận chuyển của công ty chủ yếu vẫn là của Formosa nhập khẩu về qua cảng Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận SAS phân tích.
Hàng hóa thì chủ yếu là hàng nhập khẩu về Hải Phòng và các cái cảng lân cận ở trong nước, cảng nội địa ở trong nước, nhưng mà lượng hàng nhập thì nhiều, còn lượng hàng xuất thì nó đang rất là hạn chế. Tại vì là ở khu vực khu kinh tế Vũng Áng, những cái doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế về lĩnh vực sản xuất xuất khẩu là chưa có, và những cái công ty có hàng hóa ở ngoài mà đưa về gia công để xuất khẩu đi thì cũng không có, thông qua khu vực Hà Tĩnh là cũng không có, nên là rất là hạn chế về cái mặt hàng xuất khẩu. Thì chúng tôi cũng mong muốn tỉnh Hà Tĩnh là có cái xúc tiến thương mại, mở cửa thông thương hàng hóa cũng như là cải cách cái vấn đề trong chỗ thủ tục hành chính, và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các cái chính sách thuế ưu đãi ở khu công nghiệp, khu kinh tế.
Để thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics thì hạ tầng dịch vụ đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên Hà Tĩnh dù có vị trí địa lý khá thuận lợi, có cảng biển nước sâu, Vũng Áng, nhưng việc chậm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông kết nối trong vùng, liên vùng đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển logistics. Bên cạnh đó, do cầu cảng số 3, số 4 thi công chậm tiến độ, rồi quỹ đất dành cho logistics không còn nhiều, quy hoạch logistics chậm được phê duyệt cũng làm ảnh hưởng tới kết quả phát triển dịch vụ logistics. Về vấn đề này, ông Trần Quang Thường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn có ý kiến.
Ở Hà Tĩnh thì hiện nay để phát triển logistics thì chúng tôi cho là về chủ trương chính sách cũng như lãnh đạo hết sức là quyết liệt. Tuy vậy thì chúng tôi có kiến nghị là mấy vấn đề sau đây. Một là chúng ta cần phải có quy hoạch đất. Quy hoạch đất này thì không chỉ đáp ứng cho trước mắt mà phải đáp ứng cho lâu dài. Hiện nay thì tôi biết là cái quỹ đất dành cho phát triển logistics là chưa nhiều, cầu treo thì gần như là chưa có. Đấy. Cái thứ hai nữa là chính sách thì phải là nhanh chóng và quyết liệt.
Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và công bố. Đây là điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh tập trung kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ những khó khăn nảy sinh, bổ cứu các chính sách hỗ trợ xuất khẩu, phát triển logistics là một trong những giải pháp hết sức cần thiết để thực hiện mục tiêu đưa dịch vụ logistics trở thành một trong 4 ngành kinh tế trụ cột của tỉnh.